Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 17 tháng 9 năm 2012 và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ và Nhật Bản đồng ý về hệ thống radar phòng thủ phi đạn mới.
I am concerned that when these countries engage in provocations of one kind or another over these various islands.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Tokyo, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác trong ngày.
Ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết các vụ vi phạm gia tăng tại Syria.
Đánh bom tự sát làm 7 người chết tại khu vực xanh ở Baghdad.
Cuộc biểu tình phản đối cuốn phim chống Hồi giáo lan tràn khắp nơi.
Tổng thống Obama phát động cuộc khiếu kiện Trung Quốc trước Tổ chức Thương mại Thế giới.
Chúng tôi cũng có bài tường trình về các cuộc biểu tình phản đối Nhật Bản tại Trung Quốc. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Chu Uyên và Nguyễn Trung vừa cập nhật.
Một ủy ban các nhà điều tra nhân quyền độc lập của Liên Hiệp Quốc cho hay, tình hình nhân quyền ở Syria đã xấu hơn nhiều, với các vụ vi phạm tổng quát tăng về tốc độ, số lượng và quy mô. Chủ tịch Ủy ban Paulo Pinheiro, một người Brazil, nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay tại Geneva rằng các vụ vi phạm nghiêm trọng xảy ra thường xuyên đến nỗi ủy ban của ông không thể điều tra hết. Ông Pinheiro cũng cho biết con số các phần tử chủ chiến Hồi giáo gia tăng tại Syria và sự hiện diện của họ có xu hướng thúc đẩy quân nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad, có lập trường quá khích hơn. Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, ông Faisal Kaptar Hamouni, chỉ trích bản báo cáo. Ông nói rằng các thành viên của cộng đồng quốc tế đang tìm cách làm cho cuộc khủng hoảng của Syria tệ hại hơn. Các cuộc biểu tình chống lại sự cai trị của ông Assad bắt đầu hồi tháng 3 năm 2011, và một cuộc đàn áp của chính phủ sau đó đưa tới những vụ đụng độ hàng ngày giữa lực lượng Syria và quân nổi dậy. Ủy ban điều tra nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng giao tranh đã biến thành một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế và có những cơ sở hợp lý để tin rằng lực lượng của chính phủ, các nhóm dân quân ủng hộ ông Assad và các chiến binh chống chính phủ đều vi phạm tội ác chiến tranh và nhân quyền.
Một kẻ đánh bom tự sát ở Iraq đã kích nổ một chiếc xe chở đầy thuốc nổ tại khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của thủ đô là Green Zone, tức khu vực xanh, làm ít nhất 7 người thiệt mạng. Vụ nổ hôm nay ở Baghdad xảy ra gần một cây cầu dẫn vào khu vực đặt các tòa nhà văn phòng chính phủ Iraq và một số đại sứ quán nước ngoài. Các giới chức nói rằng vụ tấn công làm ít nhất 24 người bị thương. Chưa có ai hay tổ chức nào ra tuyên bố tức thời nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom.
Hàng trăm người biểu tình chống một cuốn phim chống Hồi giáo đã đốt một câu lạc bộ báo chí và một tòa nhà chính phủ tại Tây Bắc Pakistan hôm nay, khơi ra nhiều cuộc đụng độ với cảnh sát làm ít nhất một người chết. Các cuộc biểu tình cũng biến thành bạo động bên ngoài một căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan và Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Indonesia. Các vụ tấn công vừa kể diễn ra tiếp theo sau các cuộc biểu tình và bạo động tại khoảng 20 nước từ thứ Ba tuần rồi, khi đại sứ Mỹ tại Libya và 3 nhân viên bị thiệt mạng trong vụ tấn công vào Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, trong khi các cuộc biểu tình lan rộng ở nước láng giềng Ai Cập. Hôm nay, các cuộc biểu tình ở Pakistan trong quận Upper Deer trong tỉnh Pakhtunkhwa ở Khyber có khoảng 800 người tham dự. Tại Afghanistan, hàng trăm người biểu tình đốt vỏ xe và các container vận chuyển hàng hóa, trong khi ném đá vào cảnh sát và các tòa nhà ở thủ đô Kabul. Đây là vụ bạo động đáng kể đầu tiên tại nước này liên quan đến bộ phim Mỹ chế giễu tiên tri Muhammad. Người biểu tình hô khẩu hiệu chống Mỹ và đốt cờ của Mỹ và cờ Israel. Ít nhất 2 xe của cảnh sát bị đốt. Khoảng 50 cảnh sát viên Afghanistan bị thương nhẹ trong khi tìm cách dẹp các cuộc biểu tình. Nhưng các giới chức chỉ huy cho biết họ đã kiểm soát được đám đông. Một số người lớn tuổi và các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh. Tại Jakarta, hàng trăm người Indonesia tức giận vì cuốn phim đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa đại sứ Hoa Kỳ ném gạch đá và bom xăng cũng như đốt lốp xe bên ngoài các phái bộ ngoại giao. Người biểu tình cũng đốt cờ Mỹ và ảnh của Tổng thống Barack Obama. Hành động này là dấu hiệu bạo động đáng kể đầu tiên người ta thấy xảy ra ở quốc gia đông dân Hồi giáo nhất thế giới này, từ khi sự phẫn nộ của quốc tế đối với cuốn phim bùng ra từ hồi tuần trước. Các đại sứ quán Tây Phương ở trung tâm Kabul, trong đó có các phái bộ ngoại giao Mỹ đóng cửa và bạo động bùng lên gần các cơ sở kiên cố dành cho nhân viên nước ngoài. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở London, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan trong ngày hôm qua, cho thấy mức độ phẫn nộ của thế giới. Hoa Kỳ cho hay sẽ đóng cửa tòa đại sứ ở Bangkok vào ngày mai vì một cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra để phản đối cuốn phim. Một thông cáo trên trang web của đại sứ quán kêu gọi dân chúng Hoa Kỳ ở Thái Lan thận trọng, nhất là trong các đám đông.
Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đồng ý đặt một hệ thống radar thứ nhì để phòng thủ phi đạn trên lãnh thổ Nhật Bản, một quyết định nhắm mục đích chống lại những đe dọa từ phía Bắc Triều Tiên. Thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đưa ra trong chặng dừng chân tại Tokyo hôm nay. Tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Panetta, thông tín viên VOA Luis Ramirez gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Thông báo được đưa ra ngay trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta lên máy bay đi Bắc Kinh, nơi ông phải đối diện với một số thách thức từ giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn nghi kỵ về sách lược mới của Hoa Kỳ, bao gồm một sự chuyển hướng các lực lượng qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông Panetta đã khẳng định rõ rằng hệ thống radar ở Nhật Bản là nhắm vào Bắc Triều Tiên, chứ không phải vào Trung Quốc.
United States and Japan have begun coordination on the future deployment.
Hoa Kỳ và Nhật Bản đã bắt đầu phối hợp về các bố trí trong tương lai, thêm dàn radar do thám ở Nhật Bản. Mục đích của hệ thống này là tăng cường khả năng bảo vệ Nhật Bản. Nó cũng được thiết kế để dọn đường cho các lực lượng Hoa Kỳ được điều tới và cũng có hiệu năng trong việc bảo vệ đất nước Hoa Kỳ chống lại mối đe dọa phi đạn của Bắc Triều Tiên.
Ông Panetta loan báo quyết định sau khi họp hôm nay với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto. Giới chức này của Nhật Bản cho biết chưa có quyết định nào được thực hiện về việc hệ thống radar mới sẽ được đặt tại đâu. Các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ nói một toán chuyên gia Mỹ đã đến Nhật Bản để bắt đầu phối hợp với phía Nhật Bản về hệ thống mới này, mà các giới chức nói nhắm mục đích phòng chống sự hung hăng của Bắc Triều Tiên và điều mà các giới chức ngũ giác đài nói là kho phi đạn ngày càng gia tăng của Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ đã cho hoạt động một hệ thống radar băng tần X ở mỏm phía bắc hòn đảo Honshu của Nhật Bản, cũng như các hệ thống radar đặt trên các tàu biển trong khu vực. Nhưng các giới chức nói thêm vào các khả năng đó sẽ tăng cường cho khả năng của lực lượng Hoa Kỳ nhằm theo dõi các vụ phóng phi đạn từ Bắc Triều Tiên. Trong các nhận định đưa ra, ông Panetta nói các khả năng radar mở rộng nằm trong khuôn khổ lợi ích của toàn khu vực.
This continued close cooperation on ballistic missile defense.
Sự hợp tác chặt chẽ liên tục về phòng thủ phi đạn đạn đạo phản ánh cam kết chung của chúng tôi đối với liên minh này và với việc thăng tiến hòa bình và an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Thông báo này tiêu biểu cho thêm một cái gai đối với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vào lúc ông bắt đầu chuyến đi 3 ngày đến Bắc Kinh, nơi một số người đã cáo buộc Washington là chuyển trọng tâm chú ý đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương như một phương sách để kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Ông Panetta đi Trung Quốc vào lúc tình hình căng thẳng tăng cao giữa Bắc Kinh và Tokyo trong một vụ tranh chấp lãnh thổ về một nhóm đảo giàu tài nguyên không người ở trong vùng biển Đông Trung Quốc. Đài Loan cũng nhận chủ quyền nhóm đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư này. Một thỏa thuận 26 triệu đô la của Nhật Bản để quốc hữu hóa nhóm đảo này hồi tuần trước đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình rầm rộ chống Nhật Bản tại Trung Quốc. Hoa Kỳ cho biết giữ lập trường trung lập trong vụ tranh chấp. Tuy nhiên, ông Panetta đã cảnh báo rằng các hành vi khiêu khích của bất cứ bên nào cũng có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột trong khu vực. Ông cho biết ông sẽ hối thúc các nhà lãnh đạo Trung Quốc theo đuổi đường lối đối thoại để giải quyết vụ này và các vụ tranh chấp khác với các lân quốc cả trong vùng biển phía Đông và phía Nam Trung Quốc.
Vào lúc các cuộc biểu tình chống Nhật Bản lan ra tại Trung Quốc và trong vài trường hợp đã biến thành bạo động, những người sử dụng mạng đang nêu thắc mắc về vấn đề khi nào thì hành động của người biểu tình đi quá xa. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Mặc dù các cuộc biểu tình ở Bắc Kinh chủ yếu là ôn hòa, một số đã mang theo các thông điệp có tính cách cực đoan. Một biểu ngữ được giăng trước một nhóm người biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản hôm qua có hàng chữ ghi là Ngay cả nếu toàn bộ Trung Quốc biến thành một nấm mồ, chúng ta cũng phải giết tất cả người Nhật. Ở các thành phố khác, các cuộc biểu tình đã biến thành bạo động. Tại thành phố Quảng Châu, miền Nam, người nổi loạn xông vào một khách sạn cạnh lãnh sự quán Nhật Bản, đập vỡ cửa sổ và căng biểu ngữ. Ở các thành phố khác nữa, hàng hóa của Nhật, kể cả xe hơi và điện thoại di động, đã bị phá và đốt để bày tỏ sự căm phẫn của công chúng. Chính phủ Trung Quốc đã công khai lên án những hành vi bạo lực như thế, nhưng vẫn tỏ ra khoan nhượng đối với các cuộc biểu tình. Hôm nay, một bài xã luận trên trang nhất của báo Nhân dân Nhật Báo, tiếng nói chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thừa nhận rằng Trung Quốc đã bị Nhật Bản khiêu khích và do đó sự căm phẫn của dân chúng là không thể đè nén được. Bài báo viết, các cảm nghĩ yêu nước này là đáng quý và phải được trân trọng và bảo vệ. Nhưng bài báo cũng cảnh báo chống lại các hình thức biểu tình bất xứng. Một thái độ văn minh tôn trọng pháp trị phải là lối hành xử cơ bản của công dân. Bài xã luận phản ánh những lời kêu gọi bình tĩnh của các cơ quan truyền thông khác. Tân Hoa Xã nói sự phẫn nộ của Trung Quốc trước việc Nhật Bản quốc hữu hóa nhóm đảo Điếu Ngư là một hành động hợp lý và phản ứng tự nhiên, nhưng khuyến cáo dân chúng phải khôn ngoan trong việc bày tỏ lòng yêu nước. Trên dịch vụ Vblog Weibo phổ biến nhất của Trung Quốc, hôm nay nhiều người sử dụng đã chia sẻ ý kiến về lòng yêu nước. Một công dân trẻ tuổi người Nhật sống ở Trung Quốc tường thuật trên tài khoản Weibo của anh rằng anh đã bị một nhóm người Trung Quốc tấn công, trong khi đang giúp các nạn nhân trong vụ động đất mới đây ở tỉnh Quý Châu. Anh viết, tôi không bị chấn thương về thể xác, nhưng tôi rất đau lòng. Một người sử dụng Weibo khác ở tỉnh Liêu Ninh viết đáp lại, chúng ta hãy yêu nước một cách hợp lý, không phải tất cả người Nhật đều là các phần tử hữu khuynh cực đoan. Nhiều lúc tình cảm yêu nước có thể lan tràn, nhưng lòng yêu nước thực sự không phải được bày tỏ bằng cách đánh đập người Nhật. Một nhà văn và bỉnh bút tự do đã đăng một tin nhắn trên trang Vblog của mình thách thức khái niệm về lòng yêu nước hợp lý. Ông này viết, bản thân lòng yêu nước có nghĩa là thực hiện các hành động vô lý. Nếu vỡ đê thì không có ai sống sót cả. Cô Phối Phối, 27 tuổi, một nhân viên người Trung Quốc làm việc cho một xí nghiệp Nhật Bản, nói cô đồng ý với những gì người biểu tình thay mặt, nhưng tỏ ý thận trọng khi bàn đến các hành vi bạo lực nhắm vào người Nhật hay các cơ sở kinh doanh Nhật. Cô Phối Phối nói rằng, bạo lực không bao giờ là cách tốt đẹp để giải quyết mọi việc. Mỗi cuộc đối thoại và giải quyết vấn đề này tùy thuộc vào chính phủ hai nước. Không thể để cho người dân tranh đấu trong tình trạng chính trị rất kỳ lạ như thế này. Nhật Bản cho hay đã quyết định mua lãnh thổ đang có tranh chấp để tránh gây thêm căng thẳng sau khi đô trưởng Shintaro Ishihara của Tokyo thuộc cánh hữu loan báo ý định mua các đảo nhỏ này. Nhưng tại Trung Quốc, quyết định này được coi là phá vỡ một sự đồng ý bất thành văn rằng hai nước sẽ không có các biện pháp công khai để chứng tỏ chủ quyền đối với nhóm đảo Điếu Ngư mà người Nhật gọi là Senkaku. Đứng trước cuộc chuyển tiếp bất định một cách khác thường vào tháng tới, chính phủ Trung Quốc đã phải đối phó với các nhân vật chính trị không mấy lý tưởng trong tháng vừa qua và lo ngại các cuộc biểu tình sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Giữa lúc tình hình nhân quyền Việt Nam tiếp tục bị quốc tế tố cáo là xuống dốc, Hạ viện Hoa Kỳ hôm 11 tháng 9 đã thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam ngăn cấm chính phủ Mỹ không được tăng viện trợ không có mục đích nhân đạo cho Việt Nam và nếu Hà Nội không có cải thiện đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền. Diễn tiến này có ý nghĩa như thế nào và điều gì sẽ xảy ra tiếp sau? Trà My đã nêu câu hỏi với dân biểu Loretta Sanchez, đồng chủ tịch nhóm nhân quyền Việt Nam, người đệ nạp nghị quyết 484 lên Quốc hội Mỹ. Trước tiên, dân biểu Sanchez chia sẻ cảm nghĩ về việc Hạ viện Mỹ cùng lúc thông qua hai dự luật quan trọng liên quan đến nhân quyền Việt Nam.
Well, I'm so excited. You know, we've been working for a while to try to get it passed. I believe that we had about 30 members of the.
Tôi rất phấn khởi. Chúng tôi đã nỗ lực để hai dự luật này được thông qua. Nghị quyết 484 do tôi đệ nạp được 30 thành viên trong Hạ viện thuộc cả lưỡng đảng bảo trợ. Chúng tôi rất vui mừng vì nó đã được Hạ viện đồng loạt nhất trí thông qua. Tôi cho rằng điều này đã gửi ra một thông điệp hết sức rõ ràng cho phía chính phủ Việt Nam.
Điều gì sẽ xảy ra kế tiếp sau khi nghị quyết 484 và dự luật nhân quyền Việt Nam HR1410 được Hạ viện thông qua, thưa bà?
Well, the next thing we have to do is to work over on the Senate side to get that Vietnam
Bước kế tiếp là chúng tôi phải làm việc với bên Thượng viện Hoa Kỳ, thúc đẩy cho dự luật nhân quyền Việt Nam HR 1410 do dân biểu Chris Smith đề xướng được Thượng viện thông qua để nó chính thức trở thành luật. Dân biểu Chris Smith và tôi luôn làm việc với nhau vì mục tiêu đó. Các nỗ lực đã được khởi sự. Chúng tôi đã nói chuyện với các thượng nghị sĩ để tìm cách đưa dự luật nhân quyền Việt Nam HR 1410 ra Thượng viện trước cuối năm nay, trước khi nhiệm kỳ quốc hội này kết thúc. Bởi lẽ, dự luật do ông dân biểu Smith khởi xướng chỉ có tác dụng cho tới ngày 31 tháng 12 năm nay, rồi sau đó chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Còn nghị quyết 484 do tôi bảo trợ đã gửi đi thông điệp của mình, coi như đã hoàn tất và đang phát huy nhiệm vụ của nó. Chúng tôi hiện đang cố gắng nói chuyện với Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa về việc đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC và tiếp tục thúc đẩy các vấn đề này.
Các điểm chính của nghị quyết 484 do bà bảo trợ chống lại các điều luật trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam, đặc biệt là Điều 79 và Điều 88, quy định tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tuyên truyền chống phá nhà nước. Việc này có thể bị chính quyền Hà Nội xem là can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam. Ý kiến của bà như thế nào ạ?
Well, you know, Hanoi has asked us for help in redoing its laws with respect to
Hà Nội đang yêu cầu Mỹ giúp đỡ trong việc chỉnh sửa lại luật lệ liên quan tới thương mại, doanh nghiệp chẳng hạn. Họ đang yêu cầu các chuyên gia Mỹ giúp viết lại một số hệ thống luật lệ để minh bạch hơn đối với các hoạt động doanh thương, nhất là các hoạt động kinh doanh quốc tế. Cho nên, nếu Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam chỉnh lại các luật lệ về thương mại, thì tôi không hiểu tại sao Mỹ lại không thể giúp Việt Nam viết lại các luật lệ về nhân quyền của Hà Nội. Chính quyền Việt Nam không thể vừa muốn được cái này vừa được cái kia cho quyền lợi riêng của họ. Nếu họ bảo là chuyện nội bộ, thì tại sao những chuyện kinh doanh nội bộ của họ họ có thể yêu cầu Mỹ giúp đỡ, cớ gì lại coi chuyện nhân quyền là chuyện nội bộ không thể can thiệp.
Nhân quyền của Việt Nam luôn là mối quan tâm thường xuyên tại Hạ viện Mỹ và cũng là đề tài thường được tranh luận ở Hạ viện, chứ không phải là ở Thượng viện. Nguyên nhân vì sao, thưa bà?
It's much easier in a lot of ways to bring up debate in the House of Representatives.
Trong nhiều phương diện, mang vấn đề ra tranh luận ở Hạ viện dễ dàng hơn rất nhiều so với ở Thượng viện. Ở Hạ viện chúng tôi có rất nhiều phương tiện, chúng tôi có rất nhiều cách để tranh luận, thảo luận. Tại Thượng viện có một trở ngại là rất chậm chạp trong việc xúc tiến các vấn đề vì đòi hỏi phải có 60 phiếu thuận, chứ không phải chỉ là đa số ủng hộ. Cần phải có 60 phiếu thuận để một vấn đề được đưa ra Thượng viện để tranh luận hay bỏ phiếu. Cho nên, rất nhiều dự luật ngay cả cho nội địa nước Mỹ không được xúc tiến hay đưa ra Thượng viện để tranh luận. Vì vậy, để Thượng viện bàn tới vấn đề nhân quyền Việt Nam vẫn còn là một điều chưa thể thành tựu được. Đó là lý do vì sao cần phải có nhiều thành viên trong Hạ viện của chúng tôi liên lạc với từng thượng nghị sĩ để vận động cho họ hiểu tầm quan trọng của các vấn đề liên quan đến nhân quyền Việt Nam.
Một cách cụ thể, theo bà, hai dự luật vừa được Hạ viện thông qua gửi ra thông điệp gì tới chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ?
The State Department Secretary Hillary Clinton and the President understand that this Congress cares about the human rights conditions in Vietnam.
Điều đầu tiên là để cho Ngoại trưởng Hillary Clinton và Tổng thống thấy rằng Hạ viện chúng tôi đang rất quan tâm đến các điều kiện nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam. Đó là thông điệp đầu tiên chúng tôi muốn gửi tới chính quyền Mỹ. Còn đối với Việt Nam, có hai thông điệp chính chúng tôi muốn gửi ra. Thông điệp trước tiên gửi tới nhà cầm quyền Việt Nam rằng chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực để thúc đẩy cải thiện nhân quyền cho người dân tại Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn cả, thông điệp lớn nhất của nghị quyết này là gửi tới tất cả những người đã và đang bị tù đày vì các điều luật mơ hồ của nhà nước như Điều luật 79 hay 88, tới những nhà hoạt động trẻ, các blogger, những người vẫn đang gióng lên tiếng nói khát khao cho những sự thay đổi tại Việt Nam, rằng chúng tôi đang theo sát họ, bên cạnh họ và ủng hộ tinh thần cho họ. Vì, như lời của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói với tôi trước đây, rằng những tiếng nói bên ngoài rất quan trọng đối với các nhà hoạt động trong nước, mang đến cho họ hy vọng và sức mạnh để họ tiếp tục công việc mà họ cần phải làm cho nhân dân Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn dân biểu Loretta Sanchez đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.
Thưa quý thính giả, Nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ đưa đơn kiện Trung Quốc về việc chính phủ nước này trợ giá cho ngành công nghiệp xe hơi. Các giới chức chính quyền cho hay ông Obama sẽ loan báo quyết định tại một chặng dừng chân trong cuộc vận động ở tiểu bang Ohio, miền Tây nước Mỹ. Tiểu bang trọng yếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới này là nơi có cơ sở lớn về sản xuất mà nhiều người đổ lỗi cho Trung Quốc đã làm suy yếu nền công nghiệp của họ. Chính quyền Tổng thống Obama cho biết sẽ vận động đòi có biện pháp chống Trung Quốc trước Tổ chức Thương mại Thế giới, vì Washington cho rằng Bắc Kinh đã trợ giá một cách bất hợp pháp cho các mặt hàng xuất khẩu trong các khu vực chế tạo xe hơi và các linh kiện xe hơi. Hoa Kỳ cho biết tập tục này gây bất lợi trong khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất Mỹ và khuyến khích việc đưa các công ăn việc làm trong ngành sản xuất qua Trung Quốc. Loan báo vừa kể được đưa ra giữa lúc ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Mitt Romney gia tăng những lời chỉ trích đường lối của ông Obama về Trung Quốc. Cả hai ứng cử viên tổng thống đều biến Trung Quốc, nhất là các tập tục thương mại của nước này, thành một đề tài trong cuộc vận động tranh cử.
Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình, lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi, hôm nay bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ kéo dài 2 tuần. Và tại đây, bà sẽ nhận giải thưởng cao quý của Quốc hội nước này. Bà Aung San Suu Kyi sẽ dành 4 ngày đầu tiên trong chuyến thăm của bà tại Washington. Tại đây, bà sẽ gặp Ngoại trưởng Hillary Clinton và nhận huy chương vàng của Quốc hội Mỹ. Bà cũng sẽ gặp Tổng thống Barack Obama cũng như tới thăm Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Đài Châu Á Tự Do. Một số chặng dừng chân trong chuyến thăm của bà bao gồm các tiểu bang California, Kentucky và Indiana, nơi mà thành phố Fort Wayne là một trong những nơi sinh sống lớn nhất của cộng đồng người Mỹ gốc Miến Điện tại Hoa Kỳ. Chuyến thăm của bà trùng hợp với chuyến công du Mỹ tuần tới của Tổng thống Miến Điện Thein Sein. Ông sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổng thống Obama đang xem xét việc nới lỏng một trong những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Miến Điện vì hồ sơ nhân quyền kém cỏi của chính quyền quân nhân nước này. Các điều kiện đã được cải thiện kể từ khi một chính phủ dân sự lên nắm quyền hồi năm ngoái, trong đó có việc thả hàng trăm tù nhân chính trị. Bà Aung San Suu Kyi hiện là một thành viên của Quốc hội Miến Điện. Trước đó, bà đã phải chịu tình trạng bị quản thúc tại gia gần 20 năm.
Pakistan đã phóng thử nghiệm thành công một phi đạn đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Quân đội nước này cho biết phi đạn có tầm bắn xa 700 km và được phóng đi hôm nay, từ một địa điểm không được tiết lộ. Một thông cáo của quân đội Pakistan nói rằng phi đạn có các đặc điểm thám thính và có thể bay thấp gần mặt đất. Pakistan và đối thủ là nước láng giềng Ấn Độ cũng có vũ khí hạt nhân, thường xuyên thử nghiệm phi đạn và thường thông báo cho nhau về ngày thử các phi đạn. Hai nước đã giao tranh 3 lần kể từ khi giành được độc lập từ nước Anh năm 1947.
Bão Sanba ngày hôm nay đã ập vào Triều Tiên với những cơn mưa lớn, buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán. Cơn bão đã gây ra gió mạnh lên tới 155 km/h, với các cơn gió giật còn mạnh hơn nữa. Bão Sanba đập vào hòn đảo Jeju ở miền Nam, khiến khoảng 10.000 người không có điện để dùng. Một số đập của Nam Triều Tiên đã phải xả nước nhằm kiểm soát mực nước. Bộ Giao thông nói các chuyến bay và dịch vụ phà chở khách đã bị hủy trên khắp nước này. Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak đã chỉ thị cho quân đội và các cơ quan khác chuẩn bị tham gia công tác cứu hộ khẩn cấp và khắc phục hậu quả do cơn bão để lại.
Ba 3 phi hành gia Hoa Kỳ và Nga đã đáp xuống sân bay của trạm không gian Kazakhstan sau khi hoàn thành sứ mạng dài 4 tháng trên trạm không gian quốc tế. Phi thuyền Soyuz của Nga đã đưa phi hành gia Mỹ Joseph Akaba và 2 phi hành gia Nga Gennady Padanka và Sergei Levin về mặt đất hôm nay. Phi thuyền Soyuz hiện vẫn là phương tiện duy nhất để đưa các phi hành gia lên trạm không gian quốc tế kể từ khi NASA chấm dứt sứ mạng của các phi thuyền con thoi hồi năm ngoái. Một toán 3 phi hành gia vẫn còn lưu lại trên quỹ đạo, và tháng tới, một phi hành gia Mỹ, ông Kevin Ford, và 2 phi hành gia Nga, Oleg Novitsky và Yevgeny Tarankin sẽ gia nhập vào nhóm 3 người này.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney sẽ chuyển trọng tâm chiến dịch tranh cử của ông trở lại vấn đề kinh tế và các vấn đề nội địa khác trong tuần này, bắt đầu với bài phát biểu ngày hôm nay về vấn đề nhập cư. Ông Romney sẽ phát biểu với những người tham dự một cuộc họp của Phòng Thương mại gốc Mỹ Latin tại Los Angeles. Ông sẽ nói với các khán giả rằng ông sẽ làm việc với Quốc hội để thông qua các dự luật về nhập cư công bằng và có thể thực thi, và cáo buộc Tổng thống Barack Obama không thực hiện một lời hứa tương tự mà ông đã nêu ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2008. Ông Romney tìm cách gây dựng sự ủng hộ trong một nhóm cử tri mà ông bị tụt sau nhiều so với Tổng thống Obama. Ông Obama đã nhận được sự ủng hộ lớn của nhóm cử tri gốc Mỹ Latin hồi năm 2008. Về phần mình, ông Obama dự kiến sẽ công bố rằng chính quyền của ông sẽ tiến hành nộp đơn khiếu nại thương mại đối với Trung Quốc về vấn đề trợ cấp cho ngành công nghiệp ô tô của nước này.
Ít nhất 6 người biểu tình thuộc nhóm phong trào chiếm đóng phố Wall đã bị bắt gần thị trường chứng khoán New York trong cuộc biểu tình kỷ niệm một năm ngày thành lập phong trào. Hàng trăm người biểu tình hôm nay đã tụ tập ở trung tâm quận tài chính của thành phố New York. Cảnh sát bắt giữ một số người biểu tình ngồi trên vỉa hè tại cửa vào Wall Street. Chiến dịch chiếm đóng phố Wall kêu gọi người ủng hộ tập hợp bên ngoài thị trường chứng khoán New York ngày hôm nay và làm gián đoạn giao thông tại khu vực này. Các nhà tổ chức cho biết các cuộc biểu tình ủng hộ một thế giới công bằng và bền vững. Phong trào chiếm đóng phố Wall bắt đầu một năm trước để phản đối điều được cho là hệ thống bất bình đẳng kinh tế và sự tham lam của các tập đoàn ở Hoa Kỳ. Các nhà hoạt động bắt đầu các cuộc biểu tình ở New York ngày 17 tháng 9 năm ngoái và tụ tập cắm trại gần một công viên gần đó để tổ chức và thảo luận các hoạt động của họ. Hình ảnh này đã được lặp lại tại các thành phố khắp nước Mỹ, trong đó có Washington và Oakland. Những người biểu tình đã thúc đẩy một loạt các cải cách, trong đó có các vấn đề ngân hàng, tài chính và môi trường.
Chu Uyên và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Sau đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Kính thưa quý vị thính giả, vào ngày Chủ nhật 23 tháng 9 năm 2012, tuyển tập 40 năm sáng tác của nhà thơ Trần Thiện Hiếu sẽ được phát hành tại Sydney, Australia. Bác Trần Thiện Hiếu, khuôn mặt quen thuộc trong sinh hoạt văn học nghệ thuật cộng đồng người Việt tại Sydney, sau cùng đã quyết định cho chào đời đứa con tinh thần. Tuy có vẻ muộn màng vì thời gian thai nghén đã kéo dài 4 thập niên vào lúc mà nhà thơ Trần Thiện Hiếu đang kỷ niệm lớp tuổi 90, tuyển tập thơ này được mọi người yêu thích thì họ vẫn chờ đợi vì nhiều người trong cộng đồng, đặc biệt là trong giới thân hữu, thường xuyên sinh hoạt với nhà thơ đã từng nghe những sáng tác này qua chung trà ấm, ly rượu nồng trong môi trường gia đình thân mật. Tuyển tập thơ Trần Thiện Hiếu bắt đầu với mốc điểm thời gian 50 tuổi 1973, sau khi ông đã giữ vai trò quan trọng là trưởng phòng thông tin Việt Nam Cộng Hòa tại Vương quốc Ai Lao và kết thúc với bài thơ Tròn 90 tại Sydney 2012. Xuất thân là một nhà giáo trước năm 1954 tại Bắc Ninh, ông tiếp tục sự nghiệp giáo dục tại đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam sau Hiệp định Geneva phân chia đất nước. Rồi từ lĩnh vực giáo dục, ông chuyển bước sang ngành truyền thông điện tử tại Đài Phát thanh Quốc gia ở Sài Gòn. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cũng như hàng triệu người Việt Nam khác, ông và gia đình đã lưu lạc nơi xứ người, nhưng tâm hồn và trái tim Việt Nam trước sau như một, như đã thể hiện qua ngòi bút của ông. Đọc tuyển tập thơ Trần Thiện Hiếu, chúng ta không thể không nhìn thấy những nét đặc biệt của tác giả, từ những sự việc bình thường trong cuộc sống hàng ngày không thể không bắt gặp những trăn trở riêng tư trong nỗi buồn chung của vận nước. Về mặt ngôn ngữ thơ, tác giả đã không ngần ngại theo chân những bậc tiền bối, cá biệt là những thi sĩ và những ai hâm mộ thơ Đường về mặt niêm luật cũng như tứ thơ. Chúng tôi đã nêu lên các nhận xét này với nhà thơ Trần Thiện Hiếu. Dạ thưa nhà thơ Trần Thiện Hiếu, những ai đã biết nhà thơ và đã từng sinh hoạt thi văn với bác đều thấy rằng bác không tìm những gì cao xa huyền bí mà thường mô tả tình cảm đối với những gì trước mặt mà ai cũng có thể trải nghiệm. Chắc hẳn đây là những chọn lựa rõ rệt chứ không phải là ngẫu nhiên phải không thưa nhà thơ Trần Thiện Hiếu ?
Thưa cô Ngọc Hân, thực sự ra thì nói là chọn lọc thì nó cũng không đúng, nhưng mà cũng không hẳn là ngẫu nhiên. Khi mình cảm hứng lên một cái gì đó, thai nghén một cái gì đó, thì mang cái tâm tư của mình ra, mình chút cả tấm lòng của mình vào thơ. Nhưng mà cũng không hẳn là tôi chọn lọc, bởi vì cái cuộc đời mình nó có nhiều cái mà mình bất như ý hay là ưng ý, thì tùy cái tâm của mình và mình chọn cái tâm tư của mình trải vào tâm lòng. Thành thử ra tất cả những cái gì mà tôi nói ở trong thơ đó là bằng tấm lòng của tôi, chứ cũng không có chọn hẳn hẳn một cái gì cả.
Vâng, câu thơ thoáng gợn sầu ly quốc, ngọn tóc thêm dài sắc tuyết sương. Và thưa nhà thơ Trần Thiện Hiếu, cũng như bao nhiêu người Việt tha hương khác, bác thường có những hoài niệm về một quê hương đã mất và trải lòng mình trên trang giấy với những trăn trở này. Đây là nỗi buồn chung, nhưng theo lời tựa của tuyển tập này, mỗi người trong chúng ta đều có nét riêng trong nỗi buồn chung ấy. Thì những cái nét riêng này đã tạo tính cá biệt Trần Thiện Hiếu, khác với những vần thơ của những tác giả khác. Bác nghĩ thế nào về nhận xét này ?
Thưa, tôi không dám so sánh với những nhà thơ khác. Điều thứ nhất, tôi không phải là một nhà thơ thật sự, bởi vì tôi chỉ là mang cái tâm tư của tôi dùng hình thức thơ để mà mô tả, để mà diễn tả cái tâm tư của tôi. Thế thì đối với tôi, tôi tự coi tôi là một cái thư chiến sĩ trong cộng. Thế nhưng mà năm nay là ở lớp tuổi 90 rồi, nhìn lại tôi thấy tôi lạc lõng quá. Từ 50 tuổi cho đến 90 tuổi là 40 năm trời, trải qua biết bao nhiêu dấu bể. Mà mình lúc nào mình cũng sợ cứ co giò chạy. Thành thử ra bây giờ ở cái lớp tuổi 90 tôi băn khoăn bứt rứt. Cho nên những cái thơ của tôi là tôi nói những cái băn khoăn đó, cái bứt rứt đó là tôi mong những anh em đi sau tìm ra một cái lối hữu hiệu hơn và nhất định là phải thành công. Cái tâm tư đó nó dày vò tôi. Đối với non sông, đất nước mình không làm được cái gì cả. Đối với xã hội mình cũng chẳng làm được cái gì hết tất cả. Đối với vợ con, mình cũng không làm được cái gì hết tất cả. Thành ra tôi ân hận vô cùng, lớp tuổi 90, quay lại, tự thấy xấu hổ mình. Đó là cái tâm tư của tôi chút vào trong thơ.
Thưa nhà thơ Trần Thiện Hiếu, đối với những ai chưa đọc qua quyển này thì nhà thơ có thể cho một cái nhìn khái quát về chiều hướng thơ ở trong tập thơ này ?
Dạ thưa, chiều hướng thơ trong này thì trước hết là tôi phải nói về gia đình tôi đó. Đó là tôi mang ơn gia đình tôi và sống được đến ngày nay cũng là vì gia đình. Thứ hai nữa đó, là tôi mang ơn quốc gia, là cái người đã dạy cho chúng tôi biết phải làm thế nào để mà chiến thắng được tất cả những cái bất công của xã hội gieo rắc vào đâu hồn tôi lúc 20 tuổi. Nhưng mà bây giờ đó, đối với tôi thì tôi hiểu Cộng sản quá nhiều rồi. Tôi phải chống bằng tâm tư, chống bằng tình cảm, chứ không có chống bằng bài vở viết mà mạnh thì vô ích. Thế nhưng mà quan trọng nhất của tôi là tôi phải có tình bạn. Bởi thế trong thơ tôi đó, ngoài vợ con tôi, ngoài tổ quốc ra, thì tôi nói nhiều đến tình bạn.
Kể từ thu đó những về sau, biết mấy tang thương lục nhịp cầu, cách biệt tháng năm hờn ả chức, đầm đìa sương tuyết lệ chàng ngâu. Thưa nhà thơ Trần Thiện Hiếu, bác đã theo đuổi học vấn trong hệ thống giáo dục Tây Phương, chứ không phải hán học. Và nếu kể về mốc điểm xuất bản tập thơ này, thì bác là nhà thơ Việt của thế kỷ thứ 21. Tuy vậy, bác đã không ngần ngại sử dụng ngôn ngữ thơ tương tự như các bậc tiền bối hán học của thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, về phương diện từ ngữ cũng như là vần điệu. Đây là một sở thích hay là một lựa chọn vì bác muốn duy trì một truyền thống trước những bứt phá của thơ mới mà thế hệ trẻ ngày nay ưa chuộng
? Thưa, cái này thì nó lại hơi phức tạp một chút xíu, thì tôi xin trình bày nó như thế này. Năm 1943 cho đến năm 1945, thì lúc bây giờ là phong trào thơ mới đang nổi lên mạnh lắm. Mà tôi lúc bây giờ thì mới là ngoài 20 tuổi, hai còn trẻ lắm, chưa biết cái gì về thơ cả. Nhưng mà tôi có một cái cơ duyên đặc biệt là khi ra Hà Nội đó, tôi ở nhờ nhà ông Lê Ngọc Trấn. Thì ông Lê Ngọc Trấn lúc bây giờ đó, ông là sinh viên trường luật. Ông Xuân Diệu, ông Huy Cận, lúc hai còn là đi học, chưa ông nào đi làm việc hết tất cả. Mà các ông đã là nhà thơ rồi. Thế thành thử ra ông Lưu Trọng Lư thỉnh thoảng cũng đến chơi. Thì tôi ở chung nhà với gia đình ông Trấn, thì nghĩa là hàng ngày cứ gặp các ông ấy. Thì đối với ông Xuân Diệu đó, thì tôi lúc bây giờ tôi phục ông quá, mà mình mới lớn lên thành những thay thơ Xuân Diệu có vẻ hấp dẫn ghê lắm, mà cái tác phong của ông ấy rất là thi sĩ, thì tôi mê làm thơ lúc bây giờ. Nhưng mà tôi thấy cái lối thơ của ông ấy tây quá. Tôi lúc bây giờ thì mình muốn duy trì một cái gì về dân tộc của mình hơn là thay đổi cái cách tư duy theo tây. Thành thử ra tôi cũng được mấy ông đàn anh, bậc thầy chỉ cách cho thôi mình cứ làm cái lối thơ cũ đó. Đừng có bắt chước người ta làm thơ mới. Tôi không bài bác thơ mới, thế nhưng mà nghĩa là cứ thế mà thành ra tôi làm đường luật. Thơ tôi phần lớn là thơ đường luật. Đó là một cái lý do các đàn anh tôi chỉ cho tôi chứ cũng không phải là tôi chọn. Thôi thì người ta thành danh về mặt thơ mới thì bây giờ mình làm thơ cho mình thì mình làm thơ đường luật giữ cái cốt cách của ông cha mình. Vì thế mà thơ của tôi nó có vẻ thơ cũ chứ nó không phải là thơ mới. Tâm tư của tôi cũng là tâm tư cũ chứ nó không mạnh như là những anh em bạn khác làm thơ ở đây.
Vâng, xin cảm ơn nhà thơ Trần Thiện Hiếu ạ.
Xin cảm ơn cô Ngọc Hân và tôi xin nhờ cô chuyển lời tôi. Xin kính chào tất cả quý vị thính giả.
Quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 299 do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 299. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, ta ôn lại những mẫu câu điều kiện căn bản gọi là conditionals hay if clauses. Ta cũng sẽ học cách dùng những chữ như as long as, miễn là, should, nếu, were, hay là had, ví thử, ở đầu mệnh đề thay cho if. Loại đầu trong bốn loại câu điều kiện là zero conditional. Zero conditional không có hàm ý điều kiện. Khi một chuyện chắc chắn, lúc nào cũng đúng, một sự thật hiển nhiên. Mẫu câu này viết như sau. If cộng với điều kiện ở simple present. Tiếp theo là main clause, mệnh đề chính, chỉ kết quả ở simple present. The simple present tense is used to refer to the present, past, and the future, something that is true all the time. Ta dùng thì hiện tại đơn để ngụ ý chuyện xảy ra đúng ở hiện tại, quá khứ hay tương lai. Thí dụ, if you heat water, it boils. Nếu bạn đun nước, thì nước sôi. Thí dụ thứ hai, oil floats if you pour it on water. Dầu nổi nếu ta rót dầu xuống nước. Để ý là mệnh đề if clause có thể đứng sau mệnh đề chính, mà nghĩa không thay đổi. Thí dụ, if you heat water, it boils. Và water boils if we heat it. Nhận xét thứ hai là thường dùng comma, tức là dấu phẩy, nếu mệnh đề if clause đi trước mệnh đề chính. Ta cũng dùng present tense để nói về tương lai. In an if clause, we normally use a present tense to talk about the future. Thí dụ, I'll give her your message if I see her. Chứ không viết, not if I will see her. Tôi sẽ gửi lời anh nhắn tới cô ta khi tôi gặp cô. Loại thứ hai, first conditional. Ta dùng first conditional khi ta nói về một tình huống thật sự có thể xảy ra nếu điều kiện ở if clause được thỏa mãn. Thí dụ, I'll go shopping on the way home if I have time. I'll go shopping on the way home if I have time. Trên đường về nhà, tôi sẽ đi mua đồ nếu còn thì giờ. Thí dụ thứ hai, if it is a nice day tomorrow, We'll go to the beach. Nếu mai trời đẹp, chúng ta sẽ ra bờ bể. Trong loại câu điều kiện thứ nhất, first conditional, thứ tự của các phần từ trong mệnh đề là if, tiếp theo bởi simple present, rồi tới main clause, trong đó có will và infinitive. Loại câu điều kiện thứ ba gọi là second conditional. Câu điều kiện thứ hai dùng khi nói về một chuyện không có thực, unreal, hay một chuyện không thể xảy ra hay không thể thực hiện được, impossible things, ở hiện tại hay tương lai. Thí dụ, hoàn cảnh thực, reality. I don't win a lottery. Sự thực là tôi không trúng số. Tôi ước rằng mình trúng số. Tôi nói, if I won a lot of money, I'd buy a big house in the country. If I won a lot of money, I'd buy a big house in the country. Tôi mà trúng số một số tiền lớn, thì tôi sẽ mua một biệt thự lớn ở vùng quê. Chuyện tôi trúng số là một chuyện không thực, rất khó xảy ra. Thí dụ thứ hai, if you didn't smoke too much, you'd feel a lot better. Nếu bạn không hút thuốc nhiều như thế, thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thí dụ thứ ba, where would you live if you could live anywhere in the world? Bạn thích sống ở đâu nếu bạn có thể sống bất cứ nơi nào trên thế giới? Nhận xét là hình thức động từ ở if clause, ta dùng simple past tense. Quý vị còn nhớ chữ won, W-O-N, quá khứ của động từ bất quy tắc to win, won, won. Hình thức động từ trong main clause là would, nhưng khi dùng động từ be ở if clause thì dùng hình thức were, đánh vần W-E-R-E cho mọi ngôi. Thứ hai, nhận xét nữa là đôi khi có thể thay would bằng could hay might nếu chuyện xảy ra có phần không chắc. Might diễn tả một chuyện có thể xảy ra nhưng không chắc. Chữ would trong câu where would you live? Chữ would diễn tả một ý nghĩa ước muốn. Thứ tự của các phần từ của mệnh đề trong second conditional là if, tiếp theo simple past, và nếu là động từ be thì dùng were. Sau đó ở main clause có chữ would và tiếp theo là infinitive. Mệnh đề if có thể đi trước và có dấu phẩy để ngăn cách với mệnh đề chính, hay đi sau cũng được và nghĩa không thay đổi. Cũng nên ghi chú là có nhiều câu chỉ điều kiện dùng dạng if clause cộng với will hay là would, nhưng cũng có thể thay chữ if bằng chữ when, và động từ ở mệnh đề chính thay vì will hay là would có thể dùng can hay là could, may hay might. Thí dụ, when you're ready, we'll start our trip. When you're ready, we'll start our trip. Nếu bạn sẵn sàng, chúng ta sẽ khởi hành. Tiếp theo đây, những câu bắt đầu bởi if I were, ví thử hay là giả thử như if I were rich, I would spend all my time traveling all over the world. If I were rich, I would spend all my time traveling all over the world. Ta dùng were thay vì was. Đây là hình thức present subjunctive for an unreal situation. Tôi mà giàu thì tôi dùng toàn thời giờ của tôi đi khắp thế giới. Trong những lối viết nghiêm chỉnh hay là dùng trong văn chương, formal or literary styles, có thể bỏ if đi và thay vào vị trí của if là were hay là auxiliary verb và subject. Thí dụ, if she were my daughter, I would not let her marry that bum. Bum, B-U-M, tức là kẻ lười nhác, chơi rong, vô trách nhiệm. Cô ta mà là con gái tôi thì tôi không để nó lấy thằng cha lang thang, lười biếng ấy. In reality, thực ra, she's not my daughter. Như vậy, nhóm chữ if she were my daughter có thể dùng were she my daughter, I would not let her marry that bum. Một thí dụ thứ hai là if you change your mind, let me know. Nếu anh đổi ý, cho tôi hay. Và đổi như sau. Should you change your mind, let me know. Vậy thay if bằng should và đổi changed thành change. Quý vị nghe lại. If she were my daughter, đổi thành were she my daughter. If you change your mind, đổi thành should you change your mind. Một thí dụ nữa. Đây là một câu lấy trong tờ báo cách đây hơn một tuần. If she had known, đổi thành had she known, she would not have stayed in that cabin in Yosemite National Park. Had she known, tương tự, if she had known, that a man died of Honda virus there. Bà đó lẽ ra đã không ở trong chòi gỗ ở công viên quốc gia Yosemite nếu bà biết rằng trong chòi gỗ ở Yosemite có người chết vì siêu virus Honda virus. Sự thật là bà đã ở trong chòi gỗ ở trong công viên và bà không biết trước là có người chết trong chòi vì siêu vi khuẩn Honda virus. Một thí dụ khác nữa là if I had realized, nếu tôi đã nhận ra rằng, đổi thành had I realized. If I had realized that you intended to stay overnight, I would have brought along an extra sleeping bag. Had I realized that you intended to stay overnight, I would have brought along an extra sleeping bag. Ví thử tôi biết anh sẽ ngủ lại thì tôi đã mang theo thêm một cái túi ngủ. Sự thật là tôi không biết anh sẽ ngủ lại và tôi không mang thêm một túi ngủ. If I had known, I would not have gone. Nếu mà tôi biết thì tôi đã không đi. Có thể đổi thành had I known, I would not have gone. Tôi mà biết chuyện ấy thì tôi đã không đi. Sự thật là tôi không biết chuyện ấy và tôi đã đi. Loại thứ tư, third conditional. Loại câu 4, gọi là điều kiện 3 hay là third conditional. If he'd studied harder at school, he would have gone to university. Nếu anh ta học chăm chỉ ở trường, thì anh ta đã vào được đại học rồi. Sự thật là, in fact, he did not study very hard at school, and he did not go to university. Loại câu điều kiện thứ ba, chỉ một chuyện lẽ ra xảy ra ở quá khứ, nhưng thực sự đã không xảy ra. Tình huống là, anh ta không chịu khó học, và anh ta không được nhận vào đại học. Quý vị nghe lại. If he had studied hard at school, he would have gone to university. Một thí dụ tương tự. We would not have got lost if he had not given us the wrong directions. We would not have got lost if he had not given us the wrong directions. We would not have got lost if he had not given us the wrong directions. Chúng tôi lẽ ra không bị đi lạc đường nếu anh không chỉ đường sai. Sự thật là we got lost và you gave us the wrong directions. Quý vị nghe lại. We wouldn't have got lost if you hadn't given us the wrong directions. Vậy, thứ tự của các phần tử của third conditional là if, tiếp theo là past perfect, tức là had cộng với past participle. Tiếp theo là would hay là might hay là could cộng với have và past participle. Chú ý, trong những mệnh đề chỉ thời gian, thường bắt đầu bởi when, until, after, dùng present tense, tuy ngụ ý tương lai, chứ không phải dùng thì tương lai. Thí dụ, I'll come home when I finish work. Không dùng, when I will finish work. Tôi sẽ về nhà khi làm xong việc. Thí dụ thứ hai, you must wait here until your mother comes. Không viết, until your mother will come. Cháu phải đứng đây chờ má cháu đến đón. Quý vị nghe lại hai câu. I'll come home when I finish work. You must wait here until your mother comes. Tóm lại, chúng ta đã học bốn loại câu điều kiện. Đó là zero conditional, một sự thực hiển nhiên lúc nào cũng đúng. If cộng với simple present, rồi cộng với simple present. If you heat water, it boils. Water boils if you heat it. Thứ hai là first conditional. Tình huống thật sự có thể xảy ra nếu điều kiện ở if clause được thỏa mãn. If it is a nice day tomorrow, we'll go to the beach. If cộng với simple present, cộng với will, cộng với infinitive. Thứ ba là second conditional. Một điều ước mong, một điều không thực, khó thực hiện ở hiện tại và tương lai, còn gọi nó là present subjunctive. If cộng với simple past và would nếu là be và cộng với would và infinitive. If I want a lot of money, I would buy a big house in the country. If I were rich, I would spend all my time traveling around the world. Và thứ tư là third conditional. Một chuyện giả thử như không xảy ra hay có xảy ra ở quá khứ. unreal past. If cộng với had cộng với past participle. Với main clause có would cộng với have cộng với past participle. Thí dụ, if he had studied hard, he would have gone to university. He did not study hard and he did not go to university. Thí dụ thứ hai, she would have died if the doctors had not operated immediately. She would have died if the doctors had not operated immediately. Lẽ ra thì bà ấy đã chết nếu như bác sĩ không mổ ngay. The fact is she did not die. She was saved and the doctors operated immediately. Most of these examples are taken from British Council Learning English website http://learningenglish.britishcouncil.org and also from a book called A Concise Grammar of Contemporary English by Randolph Quirk. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất để lên án vụ tấn công lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Benghazi của Libya, giết chết 4 người Mỹ, trong đó có đại sứ Chris Stevens và chuyên viên ngoại giao Sean Smith. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ đang làm việc với chính phủ Libya để bảo đảm an ninh cho các nhà ngoại giao Mỹ và đưa những ai chịu trách nhiệm trong vụ tấn công ra trước công lý. Tổng thống Mỹ khẳng định rằng kể từ khi lập quốc, Hoa Kỳ là một quốc gia tôn trọng tất cả mọi tín ngưỡng, không chấp nhận các hành vi nhạo báng đức tin tôn giáo của người khác. Tuy nhiên, ông nói, không thể lấy bất kỳ lý do nào để biện minh cho vụ tấn công lãnh sự quán của Mỹ tại Benghazi. Ông kêu gọi thế giới đoàn kết để bác bỏ các hành vi tàn bạo kiểu này. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng nhiều công dân Libya cùng có chung lập trường với Hoa Kỳ và cuộc tấn công này không phá vỡ mối liên kết giữa Hoa Kỳ và Libya. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng đại sứ Stevens là người mà ngay từ đầu đã yêu cầu được gửi đến Libya để giúp đỡ nhân dân nước này. Ông đã liều thân để ngăn chặn bạo chúa, mong có ngày đất nước Libya sẽ tốt đẹp hơn. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng thế giới cần có những người như đại sứ Stevens và ông sẽ được nhiều người xem là một anh hùng. Ngoại trưởng Clinton nói tiếp, điều đáng tiếc là cái chết của đại sứ Stevens xảy ra vào ngày 11 tháng 9, là ngày mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt cho nhân dân Mỹ. Mỗi năm, vào ngày 11 tháng 9, người Mỹ nhắc nhở với nhau rằng công việc của họ chưa hoàn tất, cần phải tiếp tục sự nghiệp tiêu diệt chủ nghĩa cực đoan bạo động để xây dựng một thế giới an toàn và ổn định. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng ngày 11 tháng 9 còn là ngày nhân dân Mỹ nhớ đến hàng ngàn anh hùng, nhớ đến sợi dây liên kết của tất cả người Mỹ, cho dù họ đang ở đâu trên trái đất này, nhớ đến những lý tưởng đã dìu dắt nhân dân Mỹ vượt qua tất cả bão tố. Bà Clinton cầu mong Thượng Đế sẽ chúc lành cho những người Mỹ bị giết ở Benghazi, chúc lành cho hàng vạn người Mỹ đang làm việc trên khắp nẻo đường của thế giới, để cho mọi người thấy rằng nước Mỹ là lực lượng kiến tạo hòa bình lớn nhất thế giới, là lực lượng luôn luôn bênh vực cho phẩm giá của con người.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Hàng trăm người biểu tình chống một cuốn phim chống Hồi giáo đã đốt một câu lạc bộ báo chí và một tòa nhà chính phủ tại Tây Bắc Pakistan ngày hôm nay, khơi ra nhiều cuộc đụng độ với cảnh sát, làm ít nhất một người chết. Các cuộc biểu tình cũng biến thành bạo động bên ngoài một căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan và Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Indonesia. Trong khi đó, thì Mỹ cho hay sẽ đóng cửa Đại sứ quán ở Bangkok vào ngày mai vì một cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra để phản đối cuốn phim. Một thông cáo trên trang web của Đại sứ quán kêu gọi công dân Hoa Kỳ ở Thái Lan thận trọng, nhất là trong các đám đông. Tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang sôi nổi, và lúc Washington khiếu nại việc về các linh kiện xe hơi Trung Quốc và Bắc Kinh và đưa đơn kiện một luật quan thuế mới của Mỹ. Hôm nay Trung Quốc đã tới Trung tâm Thương mại Thế giới tố cáo Hoa Kỳ bất công khi tăng thuế quan 30 sản phẩm, trong đó có bánh xe và vật dụng nhà bếp. Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi hôm nay bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ kéo dài 2 tuần, và tại đây bà sẽ nhận giải thưởng cao quý nhất của Quốc hội nước này. Bà Aung San Suu Kyi sẽ dành 4 ngày đầu tiên trong chuyến thăm của bà tại Washington. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney sẽ chuyển trọng tâm chiến dịch tranh cử của ông trở lại vấn đề kinh tế và các vấn đề nội địa khác trong tuần này, bắt đầu với bài phát biểu ngày hôm nay về vấn đề nhập cư. Ông Romney tìm cách gây dựng sự ủng hộ cho một nhóm cử tri mà ông bị tụt lại sau nhiều so với Tổng thống Obama. Ông Obama đã nhận được sự ủng hộ lớn của nhóm cử tri gốc Mỹ Latin hồi năm 2008. Ít nhất 6 người biểu tình thuộc phong trào chiếm đóng phố Wall đã bị bắt gần thị trường chứng khoán New York trong cuộc biểu tình kỷ niệm một năm ngày thành lập phong trào. Hàng trăm người biểu tình ngày hôm nay đã tụ tập ở trung tâm quận tài chính của thành phố New York. Cảnh sát bắt giữ một số người biểu tình ngồi trên vỉa hè tại cửa vào Wall Street. Một ủy ban các nhà điều tra nhân quyền độc lập của Liên Hợp Quốc cho hay tình hình nhân quyền ở Syria đã xấu hơn nhiều, với các vụ vi phạm tổng quát tăng về tốc độ, số lượng và quy mô. Và tin cuối, thưa quý vị, một kẻ đánh bom tự sát ở Iraq đã kích nổ một chiếc xe chở đầy thuốc nổ tại khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của thủ đô là Green Zone, tức khu vực xanh, làm ít nhất 7 người thiệt mạng.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.